Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam, hôm nay thứ Hai, ngày 10 tháng 9 năm 2018. Thưa quý vị, trong buổi phát thanh này, Việt Hùng tường trình về những người Việt ở Mỹ tiễn biệt Thượng nghị sĩ John McCain ở Washington, D.C., Nguyễn Trung ghi nhận về sự giúp đỡ của chính phủ Mỹ trong việc giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam. Nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình từ Việt Nam về dịch vụ bánh trung thu. Sau đó là blogger Phạm Chí Dũng với bài phân tích về nguy cơ sáp nhập lãnh thổ sau khi Việt Nam cho dùng nhân dân tệ của Trung Quốc tại các tỉnh biên giới phía Bắc. Và cuối cùng là bài học tiếng Anh. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Sáng thứ Sáu ngày 31 tháng 8, căn nhà nhỏ của bà Khúc Minh Thơ, một người bạn lâu năm của Thượng nghị sĩ John McCain tại thành phố Fortress, tiểu bang Virginia, bỗng đông đúc khác thường. Những người có mặt ở đây phần lớn được qua Mỹ định cư theo tù chính án McCain, chương trình cho phép con cái trên 21 tuổi của những người từng làm việc cho chế độ miền Nam Việt Nam được qua Mỹ định cư cùng cha mẹ. Họ từ khắp các tiểu bang tề tựu về đây để cùng bà Thơ tới tiễn đưa ông McCain lần cuối. Anh Nguyễn Thiện Thành là một trường hợp như vậy. Anh Nguyễn Thiện Thành từ Westminster, California nói.
Thì lúc đó bà nói là có chết hết, có sống hết chứ không thể nào mà bỏ đàn con trong cái bầy hùm. Giống như là ba nghĩ cộng sản, cái xã hội giống như là một bầy hùm, bỏ mấy con lại không an tâm. Thành ra gia đình không muốn đi và ở lại. Và may mắn thay là năm 96, ngày ra mặt Ken đã thành công.
Mặc dù thời tiết tại thủ đô Washington ngày thứ Sáu 31 tháng 8 khá nóng bức, nhưng ngay từ sáng đã có hàng chục nghìn người xếp hàng để chờ tới lượt vào viếng Thượng nghị sĩ John McCain. Bà Khúc Minh Thơ và những người mà bà gọi là con cũng không vì thế mà nản lòng chờ đến lượt được vào chia tay ông McCain lần cuối. Chị Mã Tiểu Linh, thành phố Hampton, Virginia cho biết.
Ông đã giúp đỡ rất là nhiều người Việt của mình, không cần biết là mình có đi diện HO hay không, mà mình phải luôn luôn cảm ơn những cái người đã giúp đỡ cộng đồng, giúp đỡ người Việt của mình. Thì Mã nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để cho mình đến, mình đền đáp và mình chứng minh, hoặc là mình muốn chia sẻ cái nỗi đau của gia đình họ và cũng chứng minh rằng người Việt của mình không bao giờ quên ơn những người đã giúp đỡ cho đất nước của mình.
Ông Thái Hóa Lộc, thành phố Dallas, Texas nói.
Chúng tôi có mặt ở đây, chúng tôi không đại diện cho bất cứ một phe nhóm nào hết, nhưng mà chúng tôi đến đây với cái tình của cái người đã ra đi, đã giúp đỡ cho người của tù nhân chính trị của chúng tôi rất là nhiều. Đó là lý do tôi có mặt hôm nay để tiễn đưa ông đến nơi an nghỉ cuối cùng.
Các nghi thức tưởng niệm Thượng nghị sĩ John McCain được tổ chức trang trọng tại phòng mái vòm Rotunda trong tòa nhà Quốc hội ở trung tâm thủ đô Washington vào ngày thứ Sáu 31 tháng 8. Trước khi linh cữu ông được đưa đến làm lễ tại Thánh đường Quốc gia Washington ngày 1 tháng 9. Trong sự nghiệp chính trị của mình, Thượng nghị sĩ John McCain, một cựu tù binh chiến tranh Việt Nam, đã có những đóng góp to lớn trong quá trình thúc đẩy bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, cũng như giúp cho hàng trăm nghìn gia đình người Việt tị nạn cộng sản được định cư tại Mỹ, tạo dựng cuộc sống mới.
Quý vị, bây giờ là Nguyễn Trung với câu chuyện Việt Nam.
Mỹ hỗ trợ sáng kiến trí về sừng tê giác ở Việt Nam. Một cơ quan của chính phủ Mỹ mới chính thức khởi động giai đoạn 3 của sáng kiến trí với mục đích giảm nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác tại Việt Nam. Trí hay sức tại trí là một sáng kiến truyền thông xã hội với mục đích giảm thay đổi hành vi sử dụng sừng tê giác để thể hiện đẳng cấp xã hội của các nhóm người sử dụng. Với sự hỗ trợ của chương trình động vật hoang dã châu Á của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID, sáng kiến trên được kỳ vọng sẽ tiếp tục góp phần giảm thiểu nhu cầu tiêu thụ sừng tê giác ở Việt Nam. Chính phủ Mỹ cam kết sẽ tiếp tục hợp tác với các quốc gia trên toàn thế giới nhằm chống lại tội phạm động vật hoang dã và chấm dứt tiêu thụ các sản phẩm bất hợp pháp từ động vật hoang dã. Ông Craig Hart, quyền giám đốc USAID tại Việt Nam, phát biểu cuối tháng trước. Theo USAID, nhu cầu sử dụng sừng tê giác tại các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam, là nguyên nhân gia tăng tình trạng săn bắn trái phép tê giác tại châu Phi và đẩy nhiều phân loài tê giác đến nguy cơ tuyệt chủng. Cơ quan này đánh giá rằng chính phủ Việt Nam đã có những bước tiến dài trong nỗ lực ngăn chặn tội phạm động vật hoang dã, trong đó phải kể đến việc ban hành bộ luật hình sự mới với các quy định tăng nặng mức hình phạt đối với các hành vi sở hữu và buôn bán các loài động vật hoang dã và các sản phẩm từ chúng. Tuy nhiên, theo USAID, Việt Nam vẫn đang được xem là thị trường nóng trong việc trung chuyển và tiêu thụ sừng tê giác, mà nhiều người Việt vẫn coi là có công cụ chữa bách bệnh, kể cả ung thư. Trong khi đó, nhiều chuyên gia quốc tế bấy lâu nay khẳng định rằng sừng tê giác không phải thần dược, mà nó chỉ có thành phần giống như móng tay người, nên không có các công dụng kỳ diệu như được quảng bá. Theo quan sát của phóng viên VOA tiếng Việt, báo chí trong nước thời gian qua vẫn đăng tải nhiều bài viết về việc buôn lậu sừng tê giác. Có thể thấy các bài viết về những hàng tít như sừng tê giác 100 triệu đồng một lạng, nanh hổ nhiều như nấm, hàng cấm đại gia thích vẫn có, hay phạt tù cựu cán bộ hải quan thành phố Hà Nội rút ruột ngà voi và sừng tê giác bán lấy tiền cá độ bóng đá. Bà Sarah Ferguson, trưởng đại diện tổ chức giám sát buôn bán động thực vật hoang dã Traffic tại Việt Nam nói rằng, với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu và tìm kiếm những giải pháp truyền thông thay đổi hành vi sáng tạo hơn để tiếp tục giảm thiểu nhu cầu sử dụng động vật hoang dã tại Việt Nam. Chương trình Động vật hoang dã châu Á của USAID hỗ trợ các giải pháp phòng chống tội phạm buôn bán động vật hoang dã xuyên biên giới với mục tiêu giảm nhu cầu sử dụng các bộ phận và sản phẩm từ động vật hoang dã, tăng cường năng lực thực thi pháp luật, nâng cao kiến thức luật pháp và các nghiên cứu về luật, cũng như đẩy mạnh hợp tác khu vực nhằm giảm bớt tội phạm buôn bán động vật hoang dã tại Đông Nam Á, cụ thể là tại các quốc gia Campuchia, Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Việt Nam. Hồi tháng 5, USAID và Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam đã khởi động dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã với ngân sách gần 10 triệu đô la. Dự án phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã do USAID tài trợ không chỉ là cam kết giữa chính phủ hai nước Việt Nam-Hoa Kỳ, mà nó còn kết nối với nỗ lực của các tổ chức khác trong và ngoài Việt Nam có tham gia phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã. Chỉ bằng cách phối hợp cùng nhau, chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề toàn cầu này, Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Kristen Brink phát biểu. Theo USAID, dự án hỗ trợ chính phủ Việt Nam phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã thông qua 3 mục tiêu tích hợp và bổ trợ lẫn nhau: kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tội phạm về các loài động thực vật hoang dã, tăng cường thực thi pháp luật truy tố tội phạm về các loài động thực vật hoang dã và giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp từ động thực vật hoang dã. Theo tìm hiểu của VOA tiếng Việt, dự án tập trung vào các loài tê giác, voi và tê tê và các khu vực địa lý trọng điểm bao gồm các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, cũng như tại các điểm nóng về buôn bán trái pháp luật các loài động thực vật hoang dã như vùng biên giới, hải cảng và sân bay.
Bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Mùa bán bánh Trung thu 2018 tiếp tục được mở bày bán ở nhiều lề đường phố thị. Các gian hàng được dựng thành hàng dài nép sát tường, trang trí những gam màu sắc bắt mắt xe cộ qua lại. Là mùa bánh mang tính thời vụ nên theo lời người bán tên Huỳnh Văn Nhì thì tùy sở thích người mua mà lấy hàng về nhiều hay ít để bán.
Đây là người ta ăn thập cẩm với lại là hạt sen đậu xanh. Người ta thích cũng tùy theo người, có số người thích ăn bánh ngọt, có người thích ăn bánh mặn, tùy theo người.
Thường thì trước rằm tháng 8 âm lịch, độ gần 2 tuần lễ, bánh Trung thu mới có nhiều khách chọn mua về để cúng rằm hoặc làm quà tặng. Giá cả mùa bánh năm nay tăng nhẹ và theo người bán thì nhìn chung mãi lực mỗi năm cứ giảm dần, nhất là ở những khu đô thị lớn như Sài Gòn, ông Huỳnh Văn Nhì cho biết.
Cũng như mỗi năm thôi, nó cũng có lên, nhầm cái nó có lên 1-2 ngàn, lên hơn năm rồi. Chứ nó cũng không có bằng giá, thì mỗi năm mỗi khác, giá trứng đồ này kia nó lên đó, nó khác. 45 năm mấy, 6 mấy, 7 mấy nhiều lắm. 9 mấy cũng có, 100 mấy cũng có, nó nhiều loại lắm. Hộp 600-700, 800 triệu mấy, 2 triệu cũng có, nó nhiều loại lắm. Còn khoảng nửa tháng là tới gần Trung Thu, là lúc đó thời gian đó bắt đầu mới bán được.
Giá cả hộp bánh Trung Thu xem ra khá đắt so thu nhập chung của người lao động. Do vậy nên chuyện vắng vẻ khách và mã lực giảm dần hàng năm cũng không lạ ở mặt hàng, vốn từng được coi là thực phẩm mang tính truyền thống trong mùa Trung Thu. Điều này còn bắt gặp ở mặt hàng lồng đèn Trung Thu, giờ cũng giảm nhiều so với trước, bà Tâm, một khách hàng cho biết.
Năm trước thì chị lãnh công ty, còn nay chị mới mua hoài thôi. Cúng ông bà xong mình ăn. Chị thì nói thẳng ra chị ăn đủ thứ đó, không có kén chọn gì hết đó. Cũng như chay hay mặn gì cũng tùy, miễn là có cúng ông bà cái lộc mà được rồi.
Ngoài chuyện so giá cả thì mẫu mã bao bì cũng là yếu tố thu hút sự quan tâm lựa chọn của người tiêu dùng. Năm nào cũng vậy, những thiết kế bắt mắt về hộp bánh, cách thức trưng bày từng chiếc bánh lẻ trên quầy sạp cùng với những giấy tờ chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm cũng là chiêu thức để cạnh tranh kinh doanh và giúp người tiêu dùng an tâm chọn lựa, ông Huỳnh Văn Nhì nói.
Chung thì cũng dễ, thì mình có giấy tờ mua bán đồ này kia đó của nhà bánh cho. Đưa cho mình là giấy sản xuất bánh với lại là bên xin cái giấy phép kinh doanh á, nó cũng dễ, cũng không có khó gì.
Càng đến gần ngày 15 tháng 8 âm lịch, người bán bánh Trung Thu sẽ đưa ra những chiêu thức khuyến mãi kiểu mua một tặng hai để bán cho bằng hết số bánh trên quầy sạp. Khi ấy thường thì với những gia đình nghèo khó sẽ là khách hàng cuối của mùa bánh Trung Thu.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận của blogger Phạm Chí Dũng.
Rất có thể chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên, chỉ ít ngày sau chuyến công du hai nước Phi Châu là Ai Cập và Ethiopia của Trần Đại Quang, Chủ tịch nước, vào tháng 8 năm 2018, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do ông Lê Minh Hưng, con trai của cựu Bộ trưởng Công an Lê Minh Hương, đã bất thần ban bố một văn bản pháp quy với cấp độ thông tư của cơ quan này về việc cho phép 7 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam được dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán trong các hoạt động buôn bán làm ăn với Trung Quốc. Ethiopia lại là biểu tượng đầu tư của Trung Quốc ở châu Phi. Thị trường Ethiopia tràn ngập hàng Trung Quốc, từ quần áo đến đồ gia dụng bằng nhựa hoặc thiết bị điện tử và máy móc, vân vân. Bắc Kinh được lợi rất nhiều trong chiến lược hợp tác thương mại quá mất cân đối này. Năm 2016, Ethiopia có kim ngạch xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 88,7 triệu đô la, nhưng giá trị nhập khẩu lên đến 3,21 tỷ đô la. Ba năm trước, khi Trần Đại Quang chinh phục Phi Châu và khi Tổng thống Robert Mugabe của một quốc gia châu Phi khác là Zimbabwe còn chưa biến thành một thứ mồ ma còn sống, hậu quả khủng khiếp của chế độ độc tài gia đình trị, nạn tham nhũng không giới hạn và tỷ lệ lạm phát không tưởng hàng tỷ phần trăm, quốc gia Nam Phi Zimbabwe đã đi tiên phong trong toàn châu Phi khi chấp nhận dùng đồng nhân dân tệ một cách chính thức trong hệ thống thanh toán nội địa để được tạm thoát khỏi một cái bẫy đã giăng sẵn, được Trung Quốc xóa cho 40 triệu đô la tiền nợ đáo hạn năm 2015.
Cũng vào năm 2015, một hiện tượng lạ lùng như thể quân hồi, vô phèng đã xảy ra ở Lạng Sơn, một trong 7 tỉnh vùng biên giới phía Bắc Việt Nam và là nơi buôn bán làm ăn sầm uất nhất với Trung Quốc. Có đến hàng trăm sạp đổi tiền nhân dân tệ công khai tại chợ đổi tiền lớn nhất Lạng Sơn ở sân vận động Đông Kinh, cũng công khai dòng chữ điểm thu đổi ngoại tệ nhân dân tệ. Nhưng không phải đến lúc đó những chủ sạp đổi nhân dân tệ ở Lạng Sơn mới ăn nên làm ra, mà họ đã làm công việc này từ năm 2010, nghĩa là ngay vào thời gian Trung Quốc bắt đầu xây dựng chính sách biến nhân dân tệ thành tiền tệ chính tại một nước khác sẽ thúc đẩy tiến trình quốc tế hóa nội tệ của Trung Quốc. Kết quả rất thành công dành cho Bắc Kinh là đi chợ Lạng Sơn tiêu tiền Trung Quốc. Và năm 2015, một ít tờ báo Việt Nam đã thuật lại rằng ở các chợ lớn của Lạng Sơn như chợ Đêm, chợ Kỳ Lừa, các chợ giáp biên như Tân Thanh, Đồng Đăng, Chi Ma, v.v. đều có thể dễ dàng giao dịch hàng hóa bằng đồng nhân dân tệ. Các chủ hàng buôn bán với Trung Quốc sở hữu lượng nhân dân tệ rất lớn. Họ thường sang nước bạn mua hàng hóa trước khi nhập vào các chợ ở Lạng Sơn và mang về dưới xuôi. Đến năm 2017, chung với thời điểm dự luật đặc khu được một nhóm quan chức cao cấp Việt Nam, trong đó có cựu bí thư Quảng Ninh Phạm Minh Chính mà hiện là Ủy viên Bộ Chính trị kiêm trưởng ban tổ chức Trung ương, âm thầm hoàn chỉnh để đưa ra Quốc hội thông qua với thời hạn cho nước ngoài thuê đất đến 99 năm mà bị coi là một hình thức nhượng địa và bán nước cho Trung Quốc. Đến lượt thành phố Hạ Long ở tỉnh Quảng Ninh bị báo chí phát hiện trở thành điểm tiêu tiền nhân dân tệ công khai cùng số lượng lớn bởi du khách Trung Quốc.
Sau Hạ Long là Nha Trang và cả Đà Nẵng, những phố tàu nhàn nhản mọc ra từ Bắc chí Nam trên dẻo đất hình chữ S. Về thực chất, đường lưỡi bò của Trung Quốc không chỉ phát huy tác dụng của nó bằng hàng trăm ngàn bản đồ nước này được bày bán trên khắp thế giới, bằng hàng chục ngàn tàu cá và tàu hải giám liên tục quần thảo trên Biển Đông, mà còn trên đất liền bởi cuộc xâm lăng của đồng nhân dân tệ khi đánh bạt đồng tiền Việt Nam ở khu vực biên giới, nơi mà vào năm 1979, quân đội Trung Quốc đã bị thất bại thê thảm trong một chiến dịch xâm lăng bằng quân sự. Cũng rất có thể, chẳng hề là một sự trùng khớp ngẫu nhiên, thông tư nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc của Ngân hàng Nhà nước phát sinh ngay sau chuyến công du của Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, sang Bắc Kinh vào cuối tháng 8 năm 2018, trong đó có cuộc gặp với Tập Cận Bình, mà một bức ảnh về tư thế ngồi của hai nhân vật này đã phản chiếu rất rõ vị thế, chủ, tớ. Nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc là một chính sách lớn không chỉ liên quan đến an ninh tiền tệ mà cả về quốc phòng của Việt Nam. Không thể chỉ được quyết định bởi một ủy viên Trung ương Đảng như Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng mà phải được chỉ đạo từ những cấp cao hơn hẳn ông Hưng. Vậy phải chăng, việc dùng đồng nhân dân tệ để thanh toán ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam là một trong những cam kết nằm trong các văn kiện mà Nguyễn Phú Trọng đã ký kết với Tập Cận Bình? Và nhiều khả năng, Tập Cận Bình đã vừa nhắc nhở Trần Quốc Vượng vào tháng 8 năm 2018 để ông Vượng về truyền đạt lại cho ông Trọng phải thực hiện gấp cam kết trên.
Hoàn toàn có thể xem chỉ đạo trên, nếu quả đúng như thế, là bước hợp thức hóa cho thực tế đồng nhân dân tệ đã được lưu hành và thanh toán tràn lan ở các tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam trong hàng chục năm qua, bất chấp pháp lệnh ngoại hối và các nghị định, thông tư hướng dẫn quy định rằng trên lãnh thổ Việt Nam, trừ các trường hợp được sử dụng ngoại hối quy định, còn lại mọi giao dịch, thanh toán, niêm yết, quảng cáo, báo giá, định giá, ghi giá trong hợp đồng, thỏa thuận và các hình thức tương tự khác, bao gồm cả quy đổi hoặc điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ, giá trị của hợp đồng thỏa thuận của người cư trú, người không cư trú không được thực hiện bằng ngoại hối. Dù luôn bị các cơ quan có trách nhiệm của Việt Nam giấu biến, nhưng con số về giá trị buôn bán tiểu ngạch hàng năm giữa Việt Nam và Trung Quốc vẫn được một vài chuyên gia phản biện độc lập nêu ra từ 20 tới 30 tỷ đô la. Cũng có nghĩa là mỗi năm Việt Nam bị chảy máu ngoại tệ từ 20 đến 30 tỷ đô la sang Trung Quốc, để cộng với giá trị nhập siêu của Việt Nam từ 25 đến 30 tỷ đô la theo đường chính thức song phương thương mại với Trung Quốc. Tổng giá trị nhập siêu mỗi năm của Việt Nam từ Trung Quốc phải lên đến trên 50 tỷ đô la.
Riêng trong cơ chế xuất hàng tiểu ngạch, doanh nghiệp và doanh nhân Việt Nam đương nhiên phải nhận thanh toán bằng nhân dân tệ. Nhưng khi Việt Nam nhập khẩu, liệu các doanh nghiệp và doanh nhân Trung Quốc có chịu nhận đồng tiền Việt Nam hay đòi phải thanh toán bằng đô la Mỹ, tức vẫn tái diễn tình trạng chảy máu đô la Mỹ? Dấu hỏi rất lớn trên chưa bao giờ được các bộ ngành chức năng của Việt Nam, từ Ngân hàng Nhà nước đến Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các chính quyền các tỉnh biên giới phía Bắc làm rõ. Từ nhiều năm qua, tất cả vẫn bị giới quan chức Việt Nam giấu biến, trong khi dư luận xã hội luôn xì xầm câu chuyện các doanh nghiệp Trung Quốc luôn chi dưới gầm bàn thoáng nhất cho giới lãnh đạo Việt Nam. Về mặt an ninh tiền tệ và chủ quyền kinh tế, nhân dân tệ hóa biên giới phía Bắc chính là một thất bại lớn và càng khiến người dân Việt có cơ sở để mang nỗi tuyệt vọng rằng bản hiệp ước Thành Đô được cho là đã được lén lút ký kết giữa các lãnh đạo Việt Nam với lãnh đạo Trung Quốc vào thập kỷ 90 của thế kỷ 20 để đưa Việt Nam trở thành một tỉnh của Trung Quốc vào năm 2020, đang được giới lãnh đạo hậu bối của Việt Nam dắp tâm thi hành bằng thủ đoạn sáp nhập tiền tệ trước khi tiến tới sáp nhập lãnh thổ.
Phạm Trí Dũng là nhà báo độc lập, tiến sĩ kinh tế sống và làm việc tại Sài Gòn, Việt Nam. Trước năm 2013, đã có thời gian 30 năm làm việc trong quân đội, chính quyền và khối đảng. Do viết bài chống tham nhũng, từng bị công an bắt vào năm 2012. Năm 2013, tuyên bố từ bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 2014, cùng các cộng sự thành lập Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam và giữ cương vị chủ tịch của tổ chức này. Cũng trong năm 2014, được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới vinh danh Anh hùng Thông tin. Blog của nhà báo Phạm Chí Dũng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Từ ngày 11 tháng 10, 2016, chương trình VOA Việt ngữ lúc 8 giờ tối Việt Nam chuyển sang lúc 4 giờ 30 sáng Việt Nam. Phát trực tiếp trên podcast, trên trang web voatiengviet.com và trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz để thính giả khắp nơi có thể cập nhật tin tức qua điện thoại di động, máy tính và radio. Quý vị có thể nghe đài mọi lúc mọi nơi qua iTunes khi tải podcast của đài VOA vào thiết bị di động hoặc máy tính. qua website ở địa chỉ voatiengviet.com, qua trang YouTube VOA Tiếng Việt Video và qua trang Facebook VOA Tiếng Việt. VOA truyền thông đa phương tiện mang bạn ra thế giới.
Sau đây Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Kính chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 66 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Christopher Cruz phụ trách.
The two idioms we're learning today are ask for someone's hand and a fly on the wall.
Trong bài học hôm nay, hai từ ngữ ta học là ask for someone's hand and a fly on the wall.
Milan's dear friend Margaret is such a lovely girl. She has a wonderful personality. She's easygoing, caring, and such fun to be around. Many of her friends adore her, above all Mark for sure. Mark's in love with her and officially proposed to her last week. Milan and Mike are so happy for both of them.
Bạn thân của Milan, Margaret, là một cô gái thật dễ thương. Cô ta dễ tính, tốt với mọi người và vui vẻ với tất cả. Ai cũng quý cô, nhất là Mark. Rõ ràng là như vậy. Mark yêu cô và tuần trước đã chính thức xin cưới cô. Milan và Mike rất mừng cho họ.
Milan, I think Mark made a very smart decision to propose to Margaret in her birthday party last week.
Mike nói, Milan, tôi thấy là Mark đã làm một quyết định thật thay là đã xin cưới Margaret trong tiệc sinh nhật của cô tuần trước. Margaret's such a pretty girl. At that moment, when Mark presented her with the ring, her face glowed. I could see tears, happy tears, in her eyes. Margaret xinh lắm. Lúc Mark trao nhẫn cho cô, mặt cô sáng rực lên. Tôi thấy nước mắt sung sướng trong mắt cô.
Mark, too, he was really emotional.
Mike nói, Mark nữa, anh ta cũng cảm động lắm. I can understand. That's the time they are committed to living together for the rest of their lives. Tôi hiểu được. Đó là khi họ hứa nguyện sống với nhau trọn đời.
Yes, when you ask for someone's hand, it's a serious vow.
Mike nói, đúng. Khi ta ask for someone's hand, xin ai bàn tay, đó là lời hứa nghiêm trọng. Ask for someone's hand? That means you're asking somebody to help you? Ask for someone's hand. Đó là nhờ ai làm gì đó anh?
No, no. Give me a hand is an American idiom meaning help me. Ask for someone's hand. Ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, is different. It means ask someone for marriage.
Mike nói. Không không, give me a hand là từ ngữ Mỹ, có nghĩa là giúp tôi một tay. Ask for someone's hand, ask, A-S-K, for someone's hand, H-A-N-D, là khác, nghĩa là xin cưới ai. Ah, so Mark asked for Margaret's hand means she asked to marry Margaret. À, vậy Mark asked for Margaret's hand, nghĩa là anh xin cưới cô.
Yes, too bad I didn't hear all he said to her at that moment. I know he's very romantic.
Mike nói, tiếc quá, tôi không được nghe anh nói gì với Margaret lúc đó. Tôi biết anh ta rất lãng mạn. Mark's a poet at heart. Margaret has shown me a few letters he wrote to her. Such delightful declaration of love. Mark có trái tim thi sĩ. Margaret đã cho tôi xem vài lá thư anh viết cho cô. Anh tỏ tình thật đáng yêu.
He also writes and talks about other topics, nature, the arts, etc. His words are sincere and his ideas well expressed.
Mike nói, anh cũng viết và nói về nhiều đề tài khác, thiên nhiên, nghệ thuật, vân vân. Lời của anh ta thành thật và ý diễn tả rất khéo. What a talented gentleman he is. Anh là một người lịch sự và nhiều tài.
Milan, what about me? Now I'm getting jealous.
Mike nói, Milan, còn tôi thì sao? Tôi đang nổi cơn ghen tị đây. My dear friend, you're the best. Are you happy now? Bạn quý ơi, anh là hạng nhất. Anh vui chưa nào?
We're silly, aren't we? Seriously, I respect Mark for his many qualities. As you said, he's a true gentleman and a talented one.
Mike nói, mình đùa tếu thôi, đúng không? Thật ra tôi rất quý trọng Mark vì anh có nhiều đức tính rất tốt. Như cô nói, anh ta người lịch sự và có tài. Yes, and we were silly, but you're good enough. Well, back to Mark and Margaret. I think they make a remarkable couple. Both have good looks, good brains, and good hearts. Ồ, đúng, mình tếu. Nhưng anh tốt đủ rồi. Trở lại chuyện Mark và Margaret. Tôi thấy họ là một cặp đặc biệt. Cả hai đẹp tướng, thông minh và đẹp trong tâm nữa.
That's an appropriate description of these two friends of ours.
Mike nói, đó là cô tả rất đúng về hai người bạn của ta. Mike, how I wish I could hear them talking together, particularly about their love for each other. Mike, tôi ước gì nghe được những lời họ nói với nhau, đặc biệt là về mối tình của họ.
You mean you wish to be a fly on the wall to listen in to their conversation?
Mike nói, cô có ý muốn làm a fly on the wall để nghe họ nói chuyện. A fly on the wall? A fly on the wall? Con ruồi đậu trên tường.
Yes, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, means an unseen observer, an unseen listener.
Mike nói, đúng, a fly, F-L-Y, on the wall, W-A-L-L, nghĩa là một người chứng kiến hoặc lắng nghe người khác mà không ai thấy. Then I really want to be a fly on the wall when Mark reads beautiful poems to Margaret. Vậy thì tôi thật muốn là a fly on the wall mỗi khi Mark đọc những bài thơ thật đẹp cho Margaret.
And I wish to have been a fly on the wall when my Uncle Ben convinced my aunt to take a loan from the bank. I would have stopped them. They have such difficulty paying it back now.
Mike nói, và tôi cũng ước đã là a fly on the wall khi chú Ben của tôi thuyết phục cô tôi vay tiền nhà băng. Bây giờ chả khó quá. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. Ask for someone's hand, nghĩa là hỏi cưới. Và a fly on the wall, nghĩa là người chứng kiến mà không ai thấy. Hằng Tâm và Christopher Cruz xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại trong buổi phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay, được phát trực tiếp trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.